Chiều qua tôi cảm thấy luồng nhiệt ấm và sự run rẩy. Tôi đã khóc nhiều, tôi cảm thấy Chúa hiện diện mạnh mẽ trong tôi. Về nhà tôi nhận thấy là tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Bây giờ tôi không còn một chút đau đớn nào ở cuộc sống, và tôi muốn tạ ơn Chúa cách công khai trước mặt mọi người. Cả tôi nữa, tôi cũng tạ ơn Chúa về mọi chi tiết Ngài thông tri cho tôi đều đúng cả. Cái đó giúp tôi càng tin thêm lời trí tri, vốn là lời của thần khí đến với ta, và không phải như một cảm giác thể lý hay hiểu biết tâm lý, bởi vì các chi tiết đều quá chính xác để không thể bảo đó là kết quả của tưởng tượng. Trong trường hợp cụ thể này, tôi đã có thể dùng máy cắt cách để kiểm nghiệm lại chính xác. Không vâng, thì thấy mọi chi tiết đều phù hợp với lời trí tri Chúa đã ban. Khi bà ấy làm chứng tá, mọi người đều ngợi khen Thiên Chúa và lòng tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh được tăng trưởng trong cộng đồng tín hữu. Đó cũng là điều xảy ra với người phụ nữ Samari tại giếng Gia-cóp. Khi Đức Giêsu mặc khải cho chị ta qua một lời trí tri, chị nói không có chồng là phải, vì chị đã có 5 đời chồng, và người chị đang sống chung cũng không phải là chồng chị. Điều này quả chị nói thật. Sau cuộc đàm thoại với Đức Giêsu, chị ta bỏ vò nước ở đó mà chạy vào thành nói với các người trong thành: "Hãy đến mà xem có người đã nói được với tôi tất cả mọi sự tôi đã làm, có phải Ngài là Đức Kitô chăng?" Như vậy, nhờ một lời trí tri mà cả dân thành Samaria trở lại với Chúa. Cũng thế, nhờ đặc sủng của lời trí tri, cả cộng đoàn đều được thêm sốt sắng, đức tin tăng trưởng và mọi người đều ngợi khen Chúa. Một hôm, Đức Hồng Y Suemen bảo tôi viết một bài để giải thích làm sao lời trí tri đến với tâm trí ta. Tôi trả lời: "Thưa Đức Hồng Y, con không làm sao mà giải thích được đặc sủng ấy. Việc ấy cũng khó như Ngài bảo con viết lại bài mô tả làm cách nào một sự chia trí đến với tâm trí mình vậy." Mùa hè 1982, người ta xin tôi làm một chương trình gồm 9 buổi phát hình trên truyền hình về canh tân đặc sủng cho đài CHOT ở Ottawa, Canada. Những chương trình dài nửa giờ ấy được ghi trên băng video cassette để sẽ được truyền đi vào cuối mùa thu. Trong một lời cầu nguyện cho bệnh nhân lần cuối cùng, tôi có vài lời trí tri loan báo việc Chúa đang chữa lành. Tôi nói như thế này: "Ngay lúc này có một người một mình trong bệnh viện, anh ấy bị đau ở lưng, nhưng Chúa đang chữa anh khỏi. Anh cảm thấy một luồng khí nóng xâm chiếm lưng mình. Anh có thể đứng lên mà đi." Khi về đến nhà, tôi mới sực nhớ là chương trình ấy không phát ngay trong lúc ấy, mà mấy tháng sau mới phát. Tôi đâm lúng túng và nghĩ có lẽ lúc này chính người bệnh ấy cũng chưa vào nhà thương, thế mà tôi đã loan báo là anh khỏi bệnh nhân danh Chúa. Tôi cười thầm vì thấy Thiên Chúa chúng ta thật khó hỉnh. Đến cuối tháng giêng, tôi nhận được một lá thư của ông B.G. viết như sau: "Vì mắc một cơn bệnh, tôi không thể tiếp tục làm việc. Tôi có 2 đốt xương sống chật khớp, trị liệu và dưỡng sinh tất cả đều không hợp hiệu quả. Tháng 12 vừa rồi, tôi chịu một cuộc giải phẫu 4 tiếng và nhờ đó cử động được phần chân phải. Chính ngày 9 tháng 12, ngày phẫu thuật, Đó là một thử thách ghê gớm cho tôi và gia đình tôi. Ngày 18 tháng 2, tôi nằm tại bệnh viện, cả tâm hồn lẫn thể xác đều kiệt quệ. Đức tin như đã chết trong tôi. Hồi 18 giờ 35 phút tôi mở truyền hình gặp lúc chương trình Tình Thương Không Biên Giới sắp kết thúc. Và chính lúc ấy cha nói, một người hiện đang ở trong một mình tại bệnh viện đang đau lưng, và Chúa Giêsu đang bắt đầu chữa lành người ấy. Anh đang cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong khắp con người anh. Sau này anh sẽ làm chứng về sự lành bệnh này. Chương trình chấm dứt ở đây. Mắt tôi còn tràn lệ, tâm hồn cảm động sâu xa. Tôi tự nhủ, làm sao Chúa Giêsu có thể kết hợp với một trái tim đau thương, bị thất vọng ê chề và khép kín thế này? Nhưng chẳng phải Chúa đã hy sinh chịu chết cho những tâm hồn như thế này sao? Hôm nay, một tháng sau sự việc ấy, tôi viết thư kể lại cho cha cuộc lành bệnh của tôi tiến triển tốt đẹp. Lần thứ nhất trong đời tôi được nếm sự bình an của ơn tha thứ vô điều kiện. Cũng như ở Tahiti, mọi chi tiết của lời Trí Tri đều xảy ra đúng. Chỉ có một chi tiết hơi khác, đó là Chúa đã thông báo cho tôi vào tháng 6 một việc chữa lành chỉ xảy ra vào ngày 18 tháng 12 sau đó, mà tôi thì ngay từ lúc ấy đã báo rằng là lúc này. Qua những lời chứng ấy, tôi học được một điều quan trọng hơn nhiều. Chúa không hề bị hạn chế bởi thời gian. Ngài có thể ban một lời trí tri để báo trước một điều xảy ra sau khi nói lúc này. Thiên Chúa không có đồng hồ, không có lịch. Ngài là đấng hiện tại, vĩnh hằng